Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Teletron là một hệ thống công ty bán lẻ, là đại lý độc quyền của nhiều danh hiệu nổi tiếng về TV, karaoke, đồ gia dụng của Nhật, Đại Hàn, Mỹ, Pháp, Đức, đặc biệt là Inada Medical Chair của Nhật tốt nhất thế giới và nhiều mặt hàng có phẩm chất tốt, giá trị cao như furniture 100% làm tại Ý, phòng xông hơi Hoa Kỳ, nệm thiên nhiên của Ý. Teletron đang mở chương trình tuyển dụng nhân viên phục vụ tại các địa phương trong vùng Orange County, Los Angeles, Houston, Dallas, San Jose, Washington DC và một số nơi khác. Điều kiện trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát, có kinh nghiệm càng tốt. Anh chị em nào yêu thích ngành sale, phục vụ khách hàng và muốn làm việc ở bất cứ chi nhánh nào của Teletron với đầy đủ quyền lợi bảo hiểm, xin liên lạc Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng trở lại ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì xác suất mưa thì ít nhưng mà cũng có nhiều mây lắm. Chúng ta có nắng cũng nhiều. Hôm nay nhiệt độ vào khoảng 73, thấp nhất là 47. Và ngày mai mát mẻ một chút xíu nhưng mà sẽ có mưa trong ngày lễ Phục Sinh Chúa Nhật. Nhiệt độ lúc bấy giờ lên cao vào khoảng 63 độ mà thôi, thấp nhất là 49 và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái ngày nắng ấm từ ngày thứ hai trở đi. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi cũng nói sơ qua là Đức Giáo Hoàng đã rửa chân cho 12 tù nhân, trong đó có một em bé ngay tại nhà tù ở Rome vào chiều tối ngày hôm qua, tức là ngày lễ rửa chân. Người ta nói rằng như thế cũng có nghĩa là Đức Giáo Hoàng sẵn sàng phục vụ. Và người cũng đã yêu cầu những người mà người được người rửa chân thì cũng cầu nguyện cho chính Đức Giáo Hoàng. Ngày hôm qua người ta cũng thấy là Đức Giáo Hoàng đã quỳ xuống rửa chân, rồi sau đó lau khô chân những tù nhân và hôn lên chân của họ. Đây là cái hành động lặp lại giống như là Đức Chúa Giêsu cũng đã làm như thế đối với là các môn đệ của Ngài trước khi mà Đức Giêsu đã bị những kẻ gian giết Ngài và treo Ngài lên trên thập tự giá. Thì những cái tù nhân này vào ngày hôm qua thì bao gồm là 6 người đàn ông tại nhà tù Rabibia và 6 người phụ nữ ở trong một cái nhà tù dành cho phụ nữ gần đó. Mà trong số 6 phụ nữ này có một phụ nữ đang có một đứa con trai và cũng mang theo đứa con trai này. Đức Thánh Cha Francis cũng đã rửa chân và cũng đã hôn vào cái đôi chân bé nhỏ của cái cậu con trai đó. Thì người ta thấy là Đức Thánh Cha Francis đã làm một cái cử chỉ là trong cái ngày thứ 5 tuần thánh như vậy, giống như là một cái cuộc cách mạng mới khi mà Ngài rửa chân cho những người phụ nữ, mà những người này trong số đó lại không có phải là người Công giáo. Và chính Ngài cũng đã đến ngay tại nhà tù để làm lễ cho những cái người bị bệnh. Thì theo như là luật của Tòa Thánh Vatican thì cái buổi lễ rửa chân phải được thực hiện rửa chân cho người đàn ông mà thôi, là bởi vì những môn đệ của Đức Chúa Giêsu vào thời đó hầu hết là đàn ông. Cái buổi lễ vào ngày hôm qua đó được cử hành ngay tại nhà tù, và Đức Thánh Cha thì Ngài cũng hy vọng rằng đó là cái cử chỉ đó nói lên là Đức Giêsu cũng đã phải hy sinh cả tính mạng của mình để bởi vì tình yêu. Thì vào ngày hôm nay là ngày Good Friday, tức là ngày thứ 6 tuần thánh, là một trong những cái ngày mà Đức Giáo Thánh Cha rất là bận, bởi vì vào ngày mai Ngài cũng phải làm lễ để chuẩn bị cho ngày lễ Phục Sinh, và sau đó tới ngày Chủ Nhật là ngày lễ Phục Sinh, Ngài phải làm thêm một thánh lễ Misa nữa trong cái ngày Chủ Nhật cuối tuần này. Anna Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất một bản tin nói về công ty chế tạo bia rất là nổi tiếng của tiểu bang Texas cũng như là thành phố Houston, đó là Anheuser-Busch. Công ty bia này đã được xây cất cùng thời với lại tòa nhà Astrodome, lúc đó là Astrodome được coi như là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Và với cái mục tiêu thì cũng lớn không có kém gì Astrodome. Hàng năm sản xuất 900.000 những thùng bia và được coi như là công ty lớn nhất ở tại Houston kể từ khi mở cửa từ năm 1966. Và trong một số những năm đầu của thập niên 70, thì công ty này với cái diện tích rộng hơn 105 mẫu đã có kèm theo một công viên giải trí gọi là Busch Garden. Ở đây thì có những trò chơi như là tàu thuyền cũng như là một cái hang bằng đá lạnh. Và những nhân viên làm việc ở đây thì là những nữ sinh viên đại học mặc mini skirt làm trong vòng mùa hè để mà hấp dẫn du khách tới đây. Và ngay vào khoảng năm 1996 thì số lượng người tới viếng thăm cơ xưởng này cũng đã chậm dần, thưa dần. Bởi vì lúc đó thì Houston cũng đã bắt đầu có một số các công ty chế tạo bia khác mở ra và gặp rất là nhiều cạnh tranh. Thì lúc đó ban giám đốc của công ty Anheuser-Busch đưa ra quyết định là tạm đóng cửa cái khu vực giải trí này cũng như là những sự thăm viếng của các du khách để họ có thể chú trọng vào việc sản xuất các loại bia với tên như là Budweiser, Bud Light và một số các loại bia khác mà chúng ta rất là quen thuộc. Tuy nhiên 19 năm sau cho tới bây giờ thì lại có thêm rất là nhiều những hãng bia nhỏ mở ra tại khu vực Houston và các vùng phụ cận. Và họ tìm đủ mọi cách để hấp dẫn du khách cũng như là những người dân địa phương tới thăm bằng cách cho những tặng phẩm, cho uống bia thử cũng như là quan sát việc làm bia, việc cất bia nó như thế nào. Và do đó thì ban giám đốc của Anheuser-Busch đã quyết định vào ngày thứ Sáu tới đây, tức là ngày 10 tháng 4, họ sẽ mở cửa lại cho du khách vào thăm. Thì du khách vào đây sẽ được quan sát xem cách làm bia như thế nào từ A tới Z, cũng như là được uống thử những loại bia của công ty này sản xuất. Tuy rằng bây giờ thì không có những cái công viên giải trí như là Busch Garden hồi xưa, nhưng mà ngược lại thì họ cũng có những cửa hàng bán các đồ kỷ niệm của công ty Busch này và rất là nhiều những cái khác để mà có thể hấp dẫn được những du khách. Ngay tại Houston bây giờ thì ít nhất là cũng có khoảng 3 cho đến 4 công ty bia đã mở ra tại khu vực này. Riêng về Anheuser-Busch thì có chế tạo tất cả 16 cái tên hiệu khác nhau. Trong đó thì cái loại Budweiser với lại Bud Light thì là những cái loại thông dụng nhất. Và nếu mà ai mà thích hoặc là cuối tuần rảnh rỗi có con em muốn biết thì bắt đầu 10 tây tháng 4, tức là thứ Sáu tuần tới đây, họ sẽ mở cửa cho chúng ta vào thăm để xem cách làm bia tại một cơ sở vĩ đại như thế này nó ra sao. Khuyến Nguyên,
cái này tham quan thôi hay là có cho uống thử không chú Huy Cường?
Có cho uống thử không? Mỗi họ để cho mỗi thứ một cái ly nhỏ nhỏ xíu rồi mình có thể uống một shot một.
Dạ vâng, nhưng dạ mà vâng. Với bao nhiêu loại bia như thế này thì chắc mỗi thứ một shot là chắc cũng đi ra là cũng siêu siêu vẹo vẹo rồi chứ không phải thường rồi. Cảm ơn chú Huy Cường và kính thưa quý vị. Chuyển qua một phần tin liên quan đến vị tỷ phú giàu thứ hai trên thế giới là ông Warren Buffett. Thì như chúng ta đều biết, ông này là một người rất là giàu có, với tổng tài sản của ông này được ước tính là khoảng 67 tỷ Mỹ Kim. Và ông đã quyết định dành phần lớn số tiền trong tài sản của mình để làm việc từ thiện và chỉ dành một số nhỏ để cho con cháu của mình đủ tiền học đại học mà thôi. Nhưng mà thì người ta cũng biết đó, ông rất quan tâm đến những cuộc đua tranh chính trị của các ứng cử viên vào vị trí làm nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Nhưng mà không như hai anh em nhà Koch, tức là ông David và ông Charles Koch, ông Warren Buffett đó cho rằng là ông không thích bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim để tặng cho các ứng cử viên mà ông thích. Trước đây đó thì ông đã từng tặng cho 25.000 Mỹ Kim cho quỹ Ready for Hillary, tức là một quỹ nhằm vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton. Ông cũng ủng hộ bà này và cũng mong bà này thắng cử. Nhưng đó mà ông nói rằng là những cái việc vận động đó thì bà nên vận động đi, chứ ông không có tặng những tờ ngân phiếu hàng triệu Mỹ Kim cho những quỹ tranh cử này. Bởi vì mặc dù điều đó là không có thành vấn đề gì với ông hết, bởi vì vài triệu thì cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền quá lớn mà cái gia tài ông đang có. Ông cho biết rằng là Mặc dù đó là ông ủng hộ bà này hết mình, nhưng mà ông cho biết ông không tin sự thắng cử lại được quyết định bởi những số tiền hoặc là sự giàu có của một ứng cử viên đó. Ông là người đứng thứ hai về nếu mà so sánh về vấn đề giàu có trên toàn quốc. Không như ông này thì hai anh em nhà Koch mà Khôn Nguyên đã trình bày ngay từ đầu là ông David và ông George đó, thì lại là mặc dù đứng thứ hạng tư trong danh sách những người giàu có với tài sản lên đến là 42.9 tỷ Mỹ Kim cho mỗi người, hai anh em nhà này đó lại thuộc là một nhóm là hiến tặng bảo thủ, tức là họ dự trù chi ra lên đến là 889 triệu Mỹ Kim chỉ cho riêng cuộc vận động năm 2016 sắp tới này thôi. Nhưng mà ông Warren Buffett đó, thì ông tin rằng là tiền không phải là tất cả, không phải là một yếu tố quyết định để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Và ông thì cũng xin nhắc lại rằng là trong theo như trung tâm Center of Responsive Politics đó, thì ông Buffett đã từng tặng tổng số tiền lên đến là thưa quý vị tổng cộng là 329.000 Mỹ Kim từ năm 2000 thôi. Trong đó thì cũng có 25.000 cho quỹ của bà Hillary mà thôi. Và số tiền của ông thì ông chỉ biết rằng ông thích người dân người nào thì ông chỉ tặng một số tiền tượng trưng, chứ không phải rằng là đầu tư hết để cho người đó thắng. Mà số tiền của ông thì ông lại nghĩ rằng là làm cho mục đích nhân đạo thì sẽ có ý nghĩa hơn. Thì người giàu người ta có cách sử dụng tiền của người giàu, nhưng mà nếu dùng vào mục đích từ thiện hoặc là dùng vào mục đích tốt thì nó lúc nào cũng tốt và được có ý nghĩa hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Thưa quý vị, là năm nay quý vị sẽ có được những cái tấm hình chung với lại Blue Bonnet, cái hoa biểu tượng cho tiểu bang Texas sớm hơn. Cuối tuần này, trong cái tuần này thì chắc chắn là quý vị cũng thấy là các học sinh cũng đã nghỉ ngày hôm nay rồi. Vậy là chúng ta có 3 ngày để mà quý vị có thể chụp hình. Mùa hoa Blue Bonnet của năm nay đó là nó nở rộ sớm hơn thường lệ. À, tại miền Nam Texas là bởi vì cái thời tiết nó tương đối mát. Và thời tiết nó mát như vậy cho nên là hoa Blue Bonnet sẽ tồn tại lâu. Theo như là ông Michael Guomok là giám đốc điều hành của Trung tâm Thiên nhiên cũng như là hoa dại của tiểu bang Texas có nói, thì thông thường là cái loại Blue Bonnet sẽ nở rộ nhất là giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4, kéo dài sang tới trung tuần của tháng 4 này. Tức là đây là cái dịp mà chúng ta có thể chụp hình là tốt nhất, mà chỉ có còn khoảng 2 tuần lễ nữa thôi. Nhưng mà năm nay đó, thì hoa nở rộ sớm hơn mà từ những cái tháng 2 lận. Cho nên đó là theo như lời khuyên của ông đó, khi mà hoa đã nở sớm như vậy và ở lại lâu hơn, thì cách tốt nhất là chúng ta chờ cho tới khi nào mà những cái hoa nó đủ chín mùi rồi, những cái hạt giống của nó đã đủ cứng đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cắt nó đi thì mới được. Bởi vì nếu mà chúng ta cắt sớm quá, những cái bông mà nó chưa có được chín đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái mùa hoa của năm sau. Nhưng mà ông cũng khuyên rằng là các cư dân đó là mà chúng ta muốn chụp hình ở những cái khu rừng toàn là hoa Blue Bonnet không thôi với lại trẻ em đó, thì quý vị cũng phải coi chừng. Cái mùa này là mùa rắn. Bởi vì thời tiết nó còn mát mẻ cho nên là rắn nó thường bò ra. Cách tốt nhất là chúng ta trước khi mà cho con em của mình đến chụp hình chung trong những cái đống hoa thì quý vị phải làm những cái tiếng động thiệt là lớn. Và chúng ta phải rảo quanh một vòng để mà đuổi những cái con rắn ra trước khi cho các em đi vào trong đó. Có một điều mà nhiều người nghĩ sai, đó là nhiều người nghĩ rằng đó là chúng ta sẽ bị bắt nếu mà hái bông Blue Bonnet. Cái điều này không đúng. Chúng ta có thể hái bông Blue Bonnet được, không có sao cả, nhưng mà đừng có hái một tấn hoặc là một rổ hay là một bịch đầy nhóc như vậy đó, thì nó không có phải lẽ chút nào, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, đây là tự do, đấy là những cái loại hoa dại, nhưng mà mình cũng lấy vừa phải thôi, lấy nhiều quá về thì chỉ tổ bị allergy, cũng chả có tốt gì lắm đâu. Cảm ơn quý vị cho bản tin lý thú này, cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý anh, và chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Vâng, hẹn với anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên vào tuần sau.